15. Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất. Ý có phẩm này là để hiển bày tự tâm phát ra sự giác ngộ, hằng sa tánh đức hiện tiền, mới hết diệu hạnh của sự thọ trì kinh. Do vì trước kia hàng thanh văn được thọ ký, dù rằng nguyện trì kinh, nhưng tự lực không đủ. Tuy vào sinh tử hiểm đạo, cần phải nhờ tha lực. Do đó, Phật muốn khiến hàng Bồ Tát đều phục và hộ trì. Vì ở nơi tâm còn có chỗ chưa an. Hôm nay, các vị từ phương xa đến, gồm có 8 hằng hà sa số Bồ Tát, đều nguyện thủ hộ kinh này. Nhưng Đức Thế Tôn ngăn không hứa khả. Vì sao? Vì họ đều từ bên ngoài đến. Trong tông môn chỗ gọi rằng, từ ngoài cửa đem vào chẳng bằng trân bảo trong nhà. Đến ngay ở trong lòng của mình mà lưu xuất ra mới là che trời trùm đất. Nên Phật nói, ta tự có chúng đại Bồ Tát số đông bằng số cát của 6 muôn sông Hằng từ đất giọt lên. Thể dụng đều bày cả hai, cho nên gọi là quyến thuộc đồng đẳng. Dùng tánh đức này để trì kinh, như thế mới có thể khế hợp với pháp thân. Cho nên từ nơi hư không hướng về hai Đức Thế Tôn, đến đây cái thấy sinh diệt đều mất, dài và ngắn, lâu và mau đồng thời. Vì thế mà trải qua 50 tiểu kiếp lại cho rằng như nửa ngày. Dùng chỗ xứng tánh này để thành hạnh, cho nên 4 vị thượng thủ đều do hạnh mà đặt tên. Ý hiển bày trì kinh như ở đây mới xứng với bản hoài của Đức Như Lai. Bởi do nơi 4 hạnh an lạc được thành tựu mà y như vậy, nhờ tánh đức hiện tiền, chứ không do tâm thức phân biệt mà biết. Nên Ngài Di Lặc cùng 8.000 hằng hà sa chúng sinh sinh tâm nghi ngờ, nói rằng, trong đây chẳng biết một người, thế nên cùng với thị giả của chư Phật thưa hỏi. Đây không phải là duyên nhỏ. Nên trước hết, Phật khuyên gắn nên lấy giáp tinh tấn để mặc, phát tâm kiên cố mới có thể tinh thọ. Đức Như Lai tự nói rằng, hôm nay Phật muốn hiển phát tuyên thị trí huệ, sức tự tại thần thông, sức sư tử phấn tấn, sức oai mạnh đại thế của chư Phật. Như vậy, bản hoài của chư Phật đều ở nơi đây, há là việc nhỏ. Tuy nhiên, Đức Thế Tôn bảo rằng hàng đại chúng này đều đã được giáo hóa từ khi Như Lai thành đạo đến nay. Ban đầu khiến họ phát tâm giáo hóa, cho nên Ngài Di Lặc và đại chúng đều khởi tâm nghi ngờ, cho rằng từ khi Đức Thế Tôn thành đạo đến nay, trong 40 năm giáo hóa chúng sinh đều ở trong hội Linh Sơn mà đại chúng từ đất giọt lên đây, xưa chỗ chưa từng thấy. Hơn nữa, chúng còn một bề mong Phật giáo hóa cho đến nay mà sự hiểu biết còn yếu kém. Còn đại chúng này đều là những người từ lâu đã trồng cội đức, gieo sâu thiện căn. Làm sao ở trong một thời gian ngắn mà giáo hóa được chúng đông như vậy? Nên nói thí dụ, cha trẻ con già, để thuộc lòng nghi của mình. Đại chúng từ đất giọt lên để hiển bày cái tích vi diệu. Còn phẩm Như Lai thọ lượng đặc biệt biểu hiện cái bổn vi diệu. Đó là để trừ kiến chấp thế giới hiện tượng của hàng nhị thừa và để hiểu rõ pháp thân thường trụ không lệ thuộc pháp sinh diệt. Vì thế, phẩm này liền với phẩm Như Lai thọ lượng làm thành thứ đệ cho nhau. Chánh văn. Một, lúc bấy giờ các vị đại bồ tát ở cõi nước phương khác đông hơn số cát của tám sông Hằng, ở trong đại chúng đứng dậy chắp tay làm lễ mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu bằng lòng cho chúng con lúc sau khi Phật diệt độ ở tại cõi Ta Bà này xuyên tu tinh tấn, giữ gìn đọc tụng, biên chép, cúng dường kinh điển này, thời chúng con sẽ ở trong cõi đây mà rộng nói đó. Khi đó, Phật bảo các chúng đại Bồ Tát: Thiện nam tử, thôi đi chẳng cần các ông hộ trì kinh này. Vì sao? Vì cõi Ta Bà của ta tự có chúng đại Bồ Tát số đông bằng số cát của sáu muôn sông Hằng. Mỗi vị Bồ Tát có sáu muôn hằng hà sa quyến thuộc. Những người đó có thể sau khi ta diệt độ hộ trì độc tụng rộng nói kinh này. Giảng giải. Đây là nói chúng Bồ Tát ở phương khác cõi khác nguyện ở cõi Ta Bà rộng thọ trì kinh Pháp Hoa này. Đức Phật im lặng không hứa. Ý của Phật muốn cho người thọ trì kinh này cần phải trụ ở nơi tánh đức hoàn hảo của mình, không mượn bên ngoài, sắp hiển bày bổn tích di diệu và pháp thân thường trụ, không thuộc vào sự sinh tử khứ lai. Thế nên Ngài nói: Chẳng cần các ông hộ trì kinh này. Vì sao? Vì cõi Ta Bà của ta tự có chúng đại Bồ Tát số đông bằng số cát của sáu muôn sông Hằng. Mỗi vị Bồ Tát có sáu muôn hằng hà sa quyến thuộc. Những người đó có thể sau khi ta diệt độ hộ trì độc tụng rộng nói kinh này. Số Bồ Tát này đều lấy sáu muôn mà nói, y tiêu biểu cho sáu thức chuyển thành trí, thì hằng hà sa tánh đức liền đó hiện tiền. Chỗ gọi là tự tánh tông thông diệu dụng vô cực. Nếu gá vào sáu thức bên ngoài thì xa vào danh ngôn phân biệt, không phải chỗ di diệu của trì kinh, nên điều kiện bên ngoài không phải là chỗ nương nhờ được. Chánh văn. 2. Lúc Phật nói lời đó, cõi Ta Bà trong tam thiên đại thiên cõi nước đất đều rúng nước, mà ở trong đó có vô lượng nghìn muôn ức vị đại Bồ Tát đồng thời giọt ra. Các vị Bồ Tát đó thân đều sắc vàng, đủ 32 tướng tốt cùng vô lượng ánh sáng. Trước đây đều ở dưới cõi Ta Bà này, cõi đó trụ giữa hư không. Các vị Bồ Tát đó nghe tiếng nói của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nên từ dưới mà đến. Giảng giải. Đây là ứng với lời nói của Đức Phật tự nói mình có sáu muôn hằng hà sa chúng, đồng thời từ dưới đất giọt ra nơi trước chúng. Nói tam thiên đại thiên cõi nước đất đều rúng nước, mà ở trong đó có vô lượng nghìn muôn ức vị đại Bồ Tát đồng thời giọt ra. Nghĩa là đất vốn là nhất chân pháp giới. Trước kia do vô minh mê hoặc kết tụ nên tánh đức ẩn mà chẳng hiển hiện được. Này pháp âm của Phật một khi đi vào là màn vô minh bị phá, nên tự tánh toàn hiển bày. Diệu ngộ được tự tâm, nên hằng hà sa tánh đức đều ở nơi tâm nguyện, diệu dụng vô biên. Như vậy mới có thể trì kinh, chẳng phải những danh ngôn phân biệt bên ngoài mà so sánh được. Thế nên chẳng cần ở phương khác trì kinh này, chính là đây vậy. Còn nói chư Bồ Tát đều đầy đủ đức tướng của Phật, vì đức và dụng không hai. Bởi do nơi bản giác diệu minh tâm thể, nên thân của Bồ Tát đều là kim sắc và có vô lượng ánh sáng. Thế giới y nơi pháp tánh không, nên ở hạ phương thế giới này an trú trong hư không. Nhờ thủy giác có công đức nên bản giác hiển bày. Thế nên khi nghe pháp âm của Phật liền từ dưới đất giọt ra mà đến. Y hiển bày âm văn làm giáo thể vậy. Chánh văn 3. Mỗi vị Bồ Tát đều là bậc đạo thủ trong đại chúng, đều đem theo 6 muôn hằng hà sa quyến thuộc, huống là những vị đem 5 muôn, 4 muôn, 3 muôn, 2 muôn, 1 muôn hằng hà sa quyến thuộc. Huống là nhận đến những vị đem một hằng hà sa, nửa hằng hà sa, một phần hằng hà sa, nhận đến một phần trong nghìn muôn ức na do tha phần hằng hà sa quyến thuộc. Huống là những vị đem nghìn muôn ức na do tha quyến thuộc. Huống là đem ức muôn quyến thuộc. Huống là đem nghìn trăm muôn nhận đến một muôn. Huống là đem một nghìn, một trăm nhận đến 10 quyến thuộc. Huống là đem 5, 4, 3, 2, 1 người đệ tử. Huống lại là những vị riêng một mình ưa hạnh diễn ly. Số đông vô lượng vô biên dường ấy, tính đếm thí dụ chẳng có thể biết được. Giảng giải. Đây là nói các vị Bồ Tát từ dưới đất giọt lên đều có đem theo quyến thuộc nhiều ít không đồng nhau. Nghĩa là các quyến thuộc đem theo đó lấy số chung là hằng hà sa, tính dần dần từ nhiều đến ít hằng hà sa, cho đến riêng một mình không có quyến thuộc. Con số hằng hà sa là ý muốn hiển bày số lượng vô cùng. Chủ bạn chẳng đồng, thể và dụng cùng không bình đẳng. Chánh văn 4. Các vị Bồ Tát đó từ dưới đất lên đều đến nơi tháp đẹp bảy báu, chỗ của Đức Đa Bảo Như Lai và Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến nơi rồi hướng về hai vị Thế Tôn mà đầu mặt lạy chân Phật, và đến chỗ các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cội cây báu cũng đều làm lễ. Đi quanh bên mặt ba vòng, chắp tay cung kính, dùng các cách ngợi khen của Bồ Tát mà ngợi khen Phật, rồi đứng qua một phía, ưa vui chiêm ngưỡng hai đấng Thế Tôn. Từ lúc các vị Bồ Tát do từ dưới đất giọt lên, dùng các cách khen ngợi của Bồ Tát mà khen ngợi Phật, thời gian đó trải qua 50 tiểu kiếp. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nín lặng ngồi yên, cùng hàng tứ chúng cũng đều nín lặng 50 tiểu kiếp. Vì do sức thần của Phật khiến hàng đại chúng cho là như nửa ngày. Bấy giờ hàng tứ chúng cũng nhờ sức thần của Phật thấy các Bồ Tát đầy khắp vô lượng nghìn muôn ức cõi nước hư không. Giảng giải. Đây là nói oai nghi diện kiến Phật của các Bồ Tát từ đất giọt lên. Còn nói các vị đó đều từ hư không hướng về hai Đức Thế Tôn, nghĩa là nhập vào pháp giới không tánh, diệu khế pháp thân, dùng các thứ pháp tán thán mà khen ngợi Phật. Như thế trải qua thời gian 50 tiểu kiếp. Còn nói đại chúng cho là như nửa ngày là nói sâu chứng thực tướng. Nhập pháp giới tánh thì lâu mau hay dài ngắn đều bằng nhau. Kinh Hoa Nghiêm nói: một niệm khắp thấy vô lượng kiếp, vô khứ, vô lai, cũng vô trụ. Gọi là mười đời xưa nay thủy chung chẳng rời đương niệm, trọn không có cái tướng dài và ngắn. Còn nói hàng tứ chúng do nơi thần lực của Phật mà thấy các Bồ Tát đầy khắp hư không, đó gọi là vô biên sát cảnh, tự và tha chẳng cách nhau ở nơi đầu lông. Do pháp giới tánh không, không có lực tạo tác vi diệu, chẳng phải hàng tam thừa có thể thấy, nên phải nhờ nơi thần lực của Phật mới thấy. Chánh văn 5. Trong chúng Bồ Tát đó có bốn vị đạo sư: một thượng hạnh, hai vô biên hạnh, ba tịnh hạnh, bốn an lập hạnh. Bốn vị Bồ Tát này là bậc thượng thủ xướng đạo sư trong chúng đó. Ở trước đại chúng, bốn vị đồng chắp tay nhìn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà hỏi thăm rằng: thưa Thế Tôn, có được ít bệnh, ít não, an vui luôn chăng? Những người đáng được độ thọ giáo dễ chăng? Chẳng làm cho Đức Thế Tôn sinh mỏi nhọc chăng? Khi đó, bốn vị Bồ Tát nói kệ rằng: Thế Tôn được an vui, ít bệnh cùng ít não, giáo hóa các chúng sinh, đặng không mỏi nhọc ư? Lại các hàng chúng sinh, thọ hóa có dễ chăng? Chẳng làm cho Thế Tôn sinh nhọc mệt đó ư? Giảng giải: đây là nói bậc thượng thủ trong đại chúng đến thăm hỏi Đức Thế Tôn. Đó là tiêu biểu gần gũi và tùy thuận tánh giác. Trì kinh lấy diệu hạnh làm đầu, nên đều có tên là hạnh. Bốn vị Bồ Tát đều là hạnh. Lời thăm hỏi nói bệnh não và mệt mỏi, đó là để thấy Đức Thích Ca thị hiện cùng với mọi người đồng khổ hoạn. Hơn nữa, muốn nói cõi ta bà nhiều điều tệ ác, khó có thể giáo hóa. Chánh văn 6. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng Bồ Tát mà nói rằng: đúng thế, đúng thế, các thiện nam tử, Đức Như Lai an vui, ít bệnh, ít não, các hàng chúng sinh hóa độ được dễ, không có nhọc mệt. Vì sao? Vì các chúng sinh đó từ nhiều đời nhẫn lại thường được ta dạy bảo, mà cũng từng ở nơi các Phật quá khứ cung kính tôn trọng, trong các cội lành. Các chúng sinh đó mới vừa thấy thân ta, nghe ta nói pháp, liền đều tin nhận, vào được trong huệ của Như Lai. Trừ người trước đã tu tập học hạnh tiểu thừa, những người như thế ta cũng khiến được nghe kinh này, vào trong huệ của Phật. Giảng giải: đây là Đức Như Lai đáp lại lời thưa hỏi của đại chúng, chánh hiển bày sự vi diệu của bổn, tức sự chân thật, và tích, tức sự thị hiện, nói rằng chúng sinh này đời đời được Phật Thích Ca giáo hóa, tức là duyên pháp đã thuần thuộc, nói cúng dường nhiều Phật, tức là tích tụ phước đức được thuần hậu, Đây là dẫn chứng được nhân duyên từ xưa của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng. Thế nên, hôm nay một khi gặp Phật, nghe Pháp, liền được vào Phật huệ. Đó là chỉ cho các vị Bồ Tát thượng căn thượng trí, trừ những người trước kia đã tu tập hạnh tiểu thừa. Hôm nay nghe kinh này cũng khiến cho họ được vào Phật huệ. Thế mới biết, chư Phật quá độ chúng sinh chính là ở nơi người có duyên. Kẻ phàm phu ngày nay là người tệ ác không tin. Đó là vì họ chưa gieo được duyên chủng. Thế nên hôm nay chú trọng nơi trì kinh để kết duyên cho tương lai. Do đó, Như Lai vội vã tìm người, nhưng phải là người khế hợp với duyên chủng Phật tâm, thâm thể nơi Phật hạnh mới có thể nhẫn chịu chướng duyên. Rất khó gặp người như vậy. Chánh văn 7. Lúc ấy, các vị Đại Bồ Tát nói kệ rằng: hay thầy, Đức Đại Hùng Thế Tôn, các hàng chúng sinh thể đều quá độ được dễ. Hay hỏi các Đức Phật về trí huệ rất sâu, nghe Pháp rồi tin làm, chúng con đều tùy hỷ. Khi đó, Đức Thế Tôn khen ngợi các vị Đại Bồ Tát Thượng Thủ: Hay thầy thiện nam tử, các ông có thể đối với Đức Như Lai mà phát lòng tùy hỷ. Giảng giải. Đoạn này nói các vị Bồ Tát đến nghe Phật nói chúng sinh dễ quá độ, các vị đó đều phát tâm, cho nên nói chúng con đều tùy hỷ. Đức Phật tán thán chúng Bồ Tát có tâm tùy hỷ, mừng nơi Pháp đó đã có người ký thác. Chánh văn 8. Bấy giờ Ngài Di Lặc Bồ Tát cùng 8.000 hằng hà sa các chúng Bồ Tát đều nghĩ rằng: chúng ta từ xưa nhẫn lại chẳng thấy, chẳng nghe các chúng Đại Bồ Tát như thế từ dưới đất dọt lên, đứng trước Đức Thế Tôn chắp tay cúng dường thăm hỏi Như Lai. Lúc đó, Ngài Di Lặc Bồ Tát biết tâm niệm của 8.000 hằng hà sa chúng Bồ Tát cùng muốn tự giải quyết chỗ nghi của mình, bèn chắp tay hướng về phía Phật, nói kệ hỏi rằng. Giảng giải. Đây là Ngài Di Lặc Bồ Tát nhân nơi chúng lòng nghi của đại chúng mà đặt ra lời hỏi về nhân duyên của đại chúng Bồ Tát mới đến. Nói 8.000 hằng hà sa chúng Bồ Tát cùng muốn tự giải quyết chỗ nghi của mình là hiển bày 8 thức chưa phá, nghĩa là tánh đức diệu dụng này không phải là thức tâm phân biệt có thể biết được, nên đều sinh lòng nghi. Do vậy mà nói chẳng thấy chẳng nghe. Di Lặc là bậc tôn sư của Duy Thức Tông, biết tâm niệm của đại chúng, nên vì chúng sinh mà thưa thỉnh để giải quyết chỗ nghi, dùng kệ để hỏi vậy. Chánh văn 9. Vô lượng nghìn muôn ức các Bồ Tát đại chúng từ xưa chưa từng thấy, nguyện đấng lưỡng túc nói, là từ chốn nào đến, do nhân duyên gì nhóm. Giảng giải. Đoạn này hỏi về nhân duyên nhóm họp của đại chúng. Chánh văn 10. Thân lớn đại thần thông, trí huệ chẳng nghĩ bàn, chí niệm kia bền vững, có sức nhẫn nhục lớn, chúng sinh chỗ ưa thích là từ chốn nào đến. Giảng giải. Đoạn này nói chúng Bồ Tát nhóm họp đến từ bên ngoài thân tướng thần thông, cũng như bên trong chí niệm nhẫn nhục trí huệ đều khác thường, không biết họ từ đâu đến. Chánh văn 11. Mỗi hàng Bồ Tát đem theo các quyến thuộc, số đông không thể lường, như số hàng hà sa, hoặc có Đại Bồ Tát đem sáu muôn hàng sa. Các đại chúng như thế một lòng cầu Phật đạo. Những đại sư đó thấy sáu muôn hàng hà sa đều đến cúng dường Phật cùng hộ trì kinh này, đem năm muôn hàng sa, số này hơn số trên, bốn muôn và ba muôn, hai muôn đến một muôn, 1100 thảy, nhận đến một hàng sa nữa và ba bốn phần, một phần trong ức muôn, 1000 muôn na do tha, muôn ức các đệ tử, nhận đến đem nửa ức, số đông lại hơn trên. 100 muôn đến 1000, 1000 và 100, 50 cùng 10, nhận đến 321. Riêng mình không quyến thuộc, ưa thích ở riêng vắng, đều đi đến chỗ Phật, số đây càng hơn trên. Giảng giải. Đây là hỏi về chư Bồ Tát đến nhóm họp gồm chủ bạn nhiều ít chẳng đồng. Có người mang theo sáu muôn hàng hà sa, cho đến những người mang theo một phần ức muôn. Một ức là 10 triệu, 1 tỷ, 1000 triệu, là trình bày những bạn quyến thuộc được đem đến. Người đem theo chúng ít thì nhiều hơn, đông hơn người dắt theo quyến thuộc nhiều. Trước hết tính nơi số ít mà nói ngàn muôn na do tha. Đây là tính nơi số cai mà hỏi, từ số cai nhận đến riêng một mình. Số ít dần dần trở nên đông hơn chúng đem theo số nhiều. Văn dịch rất khéo, suy nghĩ mới thấy, chỉ xem câu kết là số đây càng hơn trên, thì tính theo lớp nhận xuống, dần dần đông hơn số nhiều ở trên. Chánh văn 12. Các đại chúng như thế, nếu người phát thệ đếm, quá nơi kiếp hàng sa, còn chẳng thể biết hết. Các vị oai đức lớn, chúng Bồ Tát tinh tấn, ai vì đó nói pháp, giáo hóa cho thành tựu, từ ai đầu phát tâm, xưng dương Phật pháp nào, thọ trì tu kinh gì, tu tập Phật đạo nào. Giảng giải. Đoạn này hỏi rõ các Bồ Tát mới đến do ai giáo hóa, vì họ từ dưới đất giọt lên chẳng phải là việc thường thấy. Hơn nữa, trụ ở phương dưới trong hư không, cõi ấy không ai thấy được nên sinh nghi. Do thấy đại chúng này oai nghi, trí huệ mỗi mỗi đều thù thắng, nên mọi người đều nghĩ rằng không thể một Đức Phật và trong một thời gian ngắn mà giáo hóa họ được như vậy. Cho nên mới hỏi, ai vì đó nói pháp, giáo hóa cho thành tựu, từ ai đầu phát tâm, xưng dương Phật pháp nào, thọ trì tu kinh gì, tu tập Phật đạo nào, mà họ có thể được đỉnh đạt như vậy. Chính những câu hỏi này mà phát khởi ra thuyết về thọ lượng. Chánh văn 13. Các Bồ Tát như thế, thần thông sức trí lớn, đất bốn phương rúng nứt, đều từ đất giọt lên. Thế Tôn, con từ xưa chưa từng thấy việc đó, xin Phật nói danh hiệu cõi nước của kia ở. Con thường qua các nước, chưa từng thấy chúng này, con ở trong chúng đây, bèn chẳng quen một người, thoạt dậy từ đất lên, mong nói nhân duyên đó. Này trong đại hội này, vô lượng trăm nghìn ức, các chúng Bồ Tát đây đều muốn biết việc này. Hàng Bồ Tát chúng kia, gốc ngọn nhân duyên đó, Thế Tôn đức vô lượng, cúi mong quyết lòng nghi. Giảng giải. Đoạn này hỏi: các Bồ Tát như thế, thần thông sức trí lớn, đất bốn phương rúng nước, đều từ đất giọt lên. Thế Tôn, con từ xưa chưa từng thấy việc đó. Xin Phật nói danh hiệu cõi nước của kia ở. Con thường qua các nước, chưa từng thấy chúng này. Tức hỏi tên quốc độ mà họ từ đó đến. Cổ Đức nói: nếu không có quốc độ thì gặp nhau chỗ nào? Nên nói rằng: còn ở trong chúng đây, bèn chẳng quen một người, thoạt dậy từ đất lên, mong nói nhân duyên đó. Này, trong đại hội này vô lượng trăm nghìn ức, các chúng Bồ Tát đây đều muốn biết việc này. Hàng Bồ Tát chúng kia, gốc ngọn nhân duyên đó, Thế Tôn đức vô lượng, quý mong quyết lòng nghi. Nay đại chúng muốn biết nhân duyên của các Bồ Tát này, nên nguyện xin Đức Thế Tôn giải quyết lòng nghi. Chánh văn 14. Khi ấy, các vị Phật của Đức Thích Ca Mâu Ni phân thân từ vô lượng nghìn muôn ức cõi nước ở phương khác đến, ngồi xếp bằng trên tòa sư tử, dưới các cội cây báo nơi trong tám phương. Hàng thị giả của Phật đó đều thấy đại chúng Bồ Tát ở bốn phương cõi Tam Thiên Đại Thiên từ đất giọt lên trụ trên hư không, đều bạch với Phật mình rằng: Thế Tôn, các đại chúng vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Bồ Tát đó từ chốn nào đến? Lúc ấy, các Đức Phật đều bảo với thị giả: các thiện nam tử, hãy chờ giây lát. Hiện có vị Đại Bồ Tát tên là Di Lặc, là vị mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thọ ký kế đây sẽ làm Phật, đã hỏi việc đó. Đức Phật sẽ đáp: các ông tự đương nhân đây mà được nghe. Giảng giải. Đoạn này nói hàng đệ tử theo hầu chư Phật phân thân đều riêng hỏi Đức Phật mình. Đó là do nghi mà hỏi.